Kính thưa Hội Thánh, Thánh Kinh làm nền tảng cho sự giảng dạy lời Chúa của đầy tớ Chúa buổi sáng hôm nay. Trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn thứ 17 từ câu 1 đến câu 7, xin trân trọng kính mời Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Cả hội chúng Israel đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm tùy theo lệnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim. Ở đó chẳng có nước cho dân sự uống, dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: "Hãy cho chúng tôi nước uống." Môi-se đáp rằng: "Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy?" Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: "Sao ngươi khiến chúng tôi ra xứ Ai Cập hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này?" Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: "Tôi phải xử thế nào cùng dân này? Thiếu điều họ ném đá tôi." Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: "Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão của Israel, rồi đi trước mặt dân sự. Này, ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb kia. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy." Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Israel. Người đặt tên nơi này là Massa và Meriba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Israel kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: "Có Đức Giê-hô-va giữa chúng tôi hay chăng?" Amen. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng an tọa và trân trọng kính mời Mục sư Lê Vũ Thiên Ân.
Xin kính chào toàn thể quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Trước hết cho tôi dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời cho tôi có cơ hội được cùng thờ phượng Chúa với dân sự của Ngài tại đây trong thời giờ buổi sáng hôm nay. Và kế đến là cảm ơn đầy tớ Chúa, Mục sư quản nhiệm Hội Thánh, cũng như ban trưởng lão, ban chấp hành Hội Thánh và toàn thể Hội Thánh đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội để buổi sáng hôm nay được cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau. Thú thật là tôi đứng trên đây bây giờ tôi rất là hồi hộp. Cái cảm giác này nó lâu lắm rồi. Hội Thánh tôi đang hầu việc Chúa bây giờ nó nhỏ xíu à. Đứng cái ngồi cái trước mặt đây. Và 400 năm mà chưa khi nào đứng trước một cái hội chúng lớn và đông như vậy. Tự nhiên cái cảm giác như nó hơi căng thẳng. Nhưng mà có một điều á, tôi tin rằng sứ điệp nó không có thay đổi. Hoàn cảnh hầu việc Chúa của tôi có thể thay đổi, nhưng tôi cầu nguyện rằng sứ điệp buổi sáng hôm nay sẽ không thay đổi. Và chúng ta sẽ cùng học chung với nhau với đề tài là vần đá muôn đời. Xin cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính là Chúa giáo chúng con đang đứng trước sự uy nghiêm của Ngài. Quyền năng, vinh hiển, tôn quý, ngợi khen quy thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chúng con đang đến với lời hằng sống của Chúa, lời mà nuôi dưỡng linh lương, làm linh lương nuôi dưỡng đời sống thuộc linh mỗi người chúng con và giúp chúng con sống và động ở trong Ngài. Xin Chúa Ngài phán mọi người chúng con đang nghe. Và Chúa Ngài giấu con trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Để sứ điệp của Chúa đến với dân sự của Ngài, chúng con cùng thỏa lòng trong lời của Chúa, cũng như chúng con được nhắc nhở, cảnh tỉnh qua lời của Ngài. Và chúng con bước đi trong một tuần lễ mới, có sứ điệp hằng sống của Ngài khắc ghi trong tâm khảm mọi người chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp chung cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ai biết với tôi bài hát Vần đá muôn đời? Rất quen phải không? Xin nước trong vần đá muôn đời, vì tôi phải nước ra Ngài ơi. Bài hát này thì tôi nghĩ rằng Hội Thánh ở đây hát rất là thường. Nhưng mà chỗ Thánh tôi thì rất ít có vẫn hát thánh ca một ít. Và bài này hình như rất rất lâu rồi ở Việt Nam. Tôi hát gần như là thuộc lòng cái bài hát này. Nhưng chúng ta hát cái câu xin núp trong vần đá muôn đời vì tôi phải nứt ra Ngài ơi. Khi mình hát cái câu này thì tôi không biết rằng trong tâm trí của quý cụ, quý ông bà, anh chị em liên tưởng với điều gì? Đang suy nghĩ về điều gì? Có thể chúng ta sẽ nhớ đến Xuất Ai Cập Ký đoạn 33. Không biết ai nhớ Xuất Ai Cập Ký đoạn 33 nói về cái điều gì hay không? Môi-se muốn được diện kiến Chúa, cho nên ông nói rằng: Chúa ơi, cho con nhìn thấy Ngài. Đó là điều ao ước tốt lành, phải không? Chúa nói: được, ta sẽ cho ngươi thấy ta. Nhưng mà ngươi không thể thấy ta một cách trực diện. Không ai có thể đứng trực tiếp thấy Chúa một cách trực tiếp. Cho nên Chúa nói rồi: được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy. Nhưng mà ngươi đứng vào trong một cái hốc đá đó, rồi ta sẽ đi ngang qua, ngươi sẽ nhìn thấy sau lưng ta và thấy cái dáng của ta phía sau thôi. Và Chúa nói rằng ở nơi đó ta sẽ bày tỏ cái vinh quang cho ngươi thấy, và ngươi sẽ nghe được những lời hứa mà ta sẽ dành cho ngươi và dân sự. Wow, chúng ta nghe tới đây thích không? Chúa ơi, con cũng được giống như Môi-se nữa. Con cũng được thấy vinh quang của Ngài, con cũng được nghe lời hứa của Ngài. Còn gì quý hơn điều đó nữa? Có thể chúng ta hát đến đây chúng ta nghĩ rằng: wow, bài thánh ca này rất là phước hạnh. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục câu kế tiếp, hát cùng tôi với nhau: Xin nước trong vầng đã muôn đời, vì tôi phơi nước ra Ngài ơi. Tiếp theo là gì? Lòng mong suối hiết kia trào phun, từ hồng chúa vỡ xưa tràn tuôn, nên những linh dường chưa muôn tôi, trừ căng áp vô hay hành tôi. Tự nhiên đến đây như còn thích nữa không? Sao tự dưng lòng vô hình ảnh của thập tự giá, rồi huyết tuôn, rồi từ hông chúa, rồi linh dược. Hình như nó không còn cái khung cảnh mà trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 33 mà rất là tuyệt đẹp, rất là phước hạnh, phải không? Để hiểu được bài thánh ca này, chúng ta sẽ không vào cái Xuất Ai Cập Ký đoạn 33, mà chúng ta bước vào trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 tại đây. Và chúng ta thấy tại nơi đây sẽ tìm thấy một vần đá muôn đời ở nơi đó. Mà để hiểu rõ hơn Xuất Ai Cập Ký đoạn 17, chúng ta có Kinh Thánh mà chúng ta mở ra trong Thi Thiên đoạn 95, từ câu 6 đến câu 11. Mình đọc thêm một chút xíu nữa ở trên màn ảnh có. Nếu có thì chúng ta đọc Thi Thiên 95, câu 6 đến câu 11. Lời Chúa chép như vậy: Hãy đến cúi xuống mà thờ lại, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi là dân đồng cỏ Ngài và là chiên tai Ngài dìu dắt. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm Ngài Ma-sa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm ta gớm ghiếc dòng dõi này, ta phán rằng ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhân đó ta nổi giận mà thề rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Nếu chúng ta đọc Thi Thiên 95, hết cái khúc Thi Thiên 95 này, thì sẽ miêu tả cái sự kiện quan trọng này trong cái dòng lịch sử của dân Israel. Và ông cảnh báo những độc giả của mình không nên làm theo cái lòng cứng cỏi của tổ tiên của mình là dân Israel. Ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 ở tại đây liên kết với nhau. Và tác giả Thi Thiên cố gắng đề cập những cái tên như là Ma-sa, hồi nãy mình có nghe, có nghĩa là bị cám dỗ, hay là Meriba, có nghĩa là bị thử thách. Và nếu chúng ta đặt cái bối cảnh câu chuyện của Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 mà lúc nãy người hướng dẫn vừa đọc đó, chúng ta đặt vào trong một cái bối cảnh của một cái phòng xử án ở tại Ma-sa và Meriba, chúng ta sẽ thấy rằng dân Israel đang có ý muốn đem Chúa ra tòa. Tôi không biết đây có ai làm trong tòa án không? Có học luật thì có, phải không? Và tôi nói đến đây mọi người có bắt đầu giống như Führer. Nó Chúa làm gì có chuyện vậy? Ai dám đem Chúa ra tòa? Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em cùng với tôi đi với cái hành trình ngược trở về thời điểm của dân Israel và hình dung trong một cái bối cảnh rằng giữa sa mạc Sinai, khi mà đi về đồng vắng đó, một phiên tòa được dựng lên tại trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 tại đây. Và tôi sẽ bắt đầu cùng với Hội Thánh từng bước khám phá cái phiên tòa diễn ra như thế nào và điều gì xảy ra tại phòng xử án giữa nơi sa mạc này. Tôi không học về luật nhiều, nhưng mà tôi biết thường mà để pháp lý hay cái phiên tòa được xảy ra đó, thì có ba cái yếu tố chính cần phải được thực hiện. Thứ nhất, đó là một cái lời luận tội phải được trình bày ra. Thứ hai là có một cái phán quyết rằng có tội hay không có tội và ai là người có tội. Cái thứ ba là khi có tội rồi phải thi hành cái bản án đó, bản án phải được thi hành. Thì đó là ba điều chính để một cái phiên tòa được xảy ra. Và tại nơi đây chúng ta sẽ đi từng bước một, và chúng ta cố gắng buổi sáng hôm nay nó có thể hơi khó, nhưng mà làm sao hình dung hả? Tưởng tượng trở lại mình không ngồi tại đây mà mình ngồi trong một cái khung cảnh sa mạc, nắng nóng đó, thời tiết bên ngoài đó, và một cái phòng dựng lên, dân sự của Chúa Môi-se đến và bắt đầu một phiên tòa diễn ra. Xin cùng tôi đi với nhau vào trong phiên tòa này. Thứ nhất, lời luận tội phải được trình bày. Chúng ta đọc với nhà tôi trong câu số 2 trong Suy Diễm Thư Ký đoạn 17 câu 2. Tôi đọc tới đây. Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta, sao ươm thử Đức Giê-hô-va. Ở đây chúng ta thấy thường mà để luận tội thì phải có hai thành phần. Thứ nhất là nguyên đơn hay là nguyên cáo và bị cáo, phải không? Người nào đứng ra thưa và người nào bị thưa. Thì nguyên đơn ở đây chúng ta có thể hình dung là dân Israel, và bị đơn ở đây là Môi-se, là người trung gian hay là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi nói điều này? Dân Israel đang cố gắng để buộc tội Môi-se. Bởi vì chúng ta chú ý cái thuật ngữ, cái từ mà dân sự nói tại đây đó, trong câu số 2 là từ cãi lộn hay từ cãi vã đó. Trong cái nguyên ngữ Do Thái, nó có nghĩa là kiện tụng hay là tranh chấp. Nếu chúng ta đặt trong cái từ này là chút xíu là dân Israel bằng kiếm cớ kiện tụng hay tranh chấp với Môi-se. Và cái thuật ngữ này đó được sử dụng những cái nơi khác trong Kinh Thánh, khi mà đề cập đến những cái hình thức pháp lý đó thì sẽ sử dụng cái từ ngữ này, có nghĩa là mang lại sự kiện tụng với nhau. Và trong thời các tiên tri thì từ ngữ này được diễn tả những vụ kiện mà Đức Chúa Trời đưa ra để chống lại dân Israel khi họ phá bỏ cái giao ước, nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta chú ý cái thuật ngữ này, khi nó được cãi vã có nghĩa là dân Israel đang nói rằng dân sự bằng kiếm cớ kiện tụng hay là tranh chấp hay là đem đến một cái sự kiện tụng với ai? Môi-se trong hình ảnh này. Chúng ta thấy nguyên đơn là dân Israel, bị cáo, bị đơn đang đứng là Môi-se, hình dung đó ha. Và ai là người đang bị luận tội như thế nào? Lời luận tội phải đưa ra, chúng ta nói lúc nãy, lời luận tội được đưa ra để chống lại người trung gian hay người được Đức Chúa Trời sai phái là tôi tớ của Ngài, là Môi-se. Và còn hơn nữa, đó chính là Đức Chúa Trời. Tại sao tôi nói như vậy? Môi-se đáp rằng sao ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta, sao ướm thử Đức Giê-hô-va. Chút xíu nữa chúng ta sẽ bắt đầu mở ra thêm. Nhưng ngay chỗ này, lời luận tội đang nhắm vào Môi-se là đầy tớ của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời. Bởi vì Môi-se rằng tại sao các ngươi lại tranh cãi với ta, tại sao các ngươi lại kiện tụng ta, tại sao các ngươi lại muốn tranh chấp với ta, và tại sao các ngươi thử thách Chúa. Ở đây Đức Chúa Trời qua Môi-se đang bị buộc dân Israel, buộc tội rằng đã bỏ rơi dân Israel vì để cho họ chết khát ở tại nơi sa mạc Sinai này. Chúng ta hình dung cái bối cảnh lúc đó, dân Israel ra khỏi Ai Cập và bước vào trong sa mạc. Và nếu ai đi qua bên Trung Đông thì mình biết sa mạc đó, ban ngày thì sao? Rất là nóng. Và người Trung Đông thì khi họ đi, họ có cái đồ phải bao phủ cái đầu họ lại, họ mặc đồ rất là kín, và họ có cái màn để che ngay cái mặt. Vì sao? Cát gió thổi đó, cát nó táp vào trong mặt, nên phải che lại. Có nghĩa mình dùng một cái khung cảnh đó, nắng thì ở trên dội xuống hầm hập, Cát ở dưới thì nó nóng lên, nó dội lên nóng hừng hực ở trên. Gió thì nó thổi, gió nóng táp vào mặt. Cát thì nó thổi vào, phải che đậy lại. Một cái hoàn cảnh như vậy trong sa mạc, và làm có thể làm cho cái con người đó trở nên khô héo đi, trở nên da vẻ có thể nứt đi, mặt thì có thể sạm lại. Và trong cái một cái vùng đất khô cằn như vậy đó, làm cho họ héo mòn đi. Và họ di chuyển từng ngày như vậy, thì cái cơ thể bắt đầu mất nước. Khi mất nước, khi thiếu nước, thì bắt đầu mọi người la lên, hãy cho chúng tôi nước uống, hãy cho chúng tôi nước uống. Nhưng mà không phải chỉ là một cái sự cầu xin để cho nước uống, mà phía sau một lời cầu xin đó là một sự buộc tội. Phía sau một sự cầu xin đó là một sự tranh chấp. Phía sau một cầu xin đó là họ đang muốn dựng lên một cái phiên tòa để buộc tội Môi-se, đầy tớ của Chúa. Và chính Chúa là đấng đã hứa để dẫn dắt họ vào trong đất hứa. Nhưng chính xác cái lời luận tội ở đây là gì? Dân Israel muốn nói điều gì với Môi-se và đang ươm thử Đức Chúa Trời điều gì? Nếu chúng ta đặt điều này trong cái khung cảnh pháp lý đó, thì rõ ràng dân Israel đang nói rằng Đức Chúa Trời hay là Môi-se đang phá vỡ cái hợp đồng hay là cái bản giao ước. Khi nói về sự tranh tụng hay sự kiện tụng, họ đang đặt để Môi-se và Đức Chúa Trời vào trong cái hoàn cảnh là: Chúa ơi, Môi-se ơi, ông đã phá vỡ cái giao ước. Giao ước đó là gì? Giao ước đó là đã thất bại trong việc cái duy trì cái lời hứa. Lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ là dân sự của Ngài. Cái lời hứa đã được ban cho tổ phụ là Abraham, nói rằng họ sẽ là tuyển dân của Chúa và từ dân này sẽ ra đông như sao trên trời, như cát bãi biển đó. Lời hứa rằng Chúa sẽ đem họ ra khỏi tình cảnh nô lệ, ra khỏi sự khó khăn đó, vào trong cái vùng đất hứa đượm sữa và mật đó, đầy sự sung mãn đó. Và giờ đây, Môi-se ơi, Đức Chúa Trời ơi, chúng tôi sắp chết khát. Chúng tôi sắp chết khát ở tại sa mạc tại đây. Ngài có đang hiện diện với chúng tôi nữa không? Ngài có đang ở với chúng tôi nữa không? Đó là cái tình cảnh mà dân Israel đang đứng lên để nói với người lãnh đạo của mình. Và chúng ta đọc tiếp trong câu số 4. Cái điều mà Môi-se thể hiện đó, Môi-se nói gì? Chúa ơi, tôi phải xử dân này thế nào, thiếu điều họ ném đá tôi. Ở đây đang nói điều gì? Môi-se đang nói điều gì? Môi-se nói: Chúa ơi, không phải ném đá. Bởi vì sao? Ném đá trong cái ngữ cảnh của pháp lý đó là một hình phạt dành cho phản quốc, phản bội, không trung thành, không giữ lời hứa, bất tín, bất tin và bất trung. Hình phạt đó là ném đá. Và Môi-se hiểu được điều mà dân Israel muốn làm đối với ông và đối với Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta lưu ý cái điểm này để chúc chúng ta liên kết vào cái điểm kế tiếp. Thành ra cố gắng đi với tôi vào trong cái phòng xử án này, nó sẽ liên hệ với nhau. Như vậy, thay vì giao phó cái tương lai của mình cho cái cơ hội mà Chúa sẽ đem đến dẫn họ vào trong đất hứa đó, giờ đây dường như dân Israel rằng họ sẽ quyết định lấy cái số phận của mình. Họ kêu la cùng đầy tớ của Chúa là Môi-se rằng: Môi-se ơi, ông đã thất hứa rồi, ông đã không giữ cái lời hứa, ông đã phá vỡ cái hợp đồng, phá vỡ những gì ông đã nói ở tại Ai Cập rồi. Và chúng tôi không chắc liệu rằng còn tin tưởng ông để tiếp tục đi với ông hay không. Chúng tôi sẽ đưa ông ra tòa. Chúng tôi muốn thoát khỏi cái mối quan hệ này. Chúng tôi không muốn ông kiểm soát nữa, mà chúng tôi muốn kiểm soát cái tương lai của mình. Chúng tôi không cần ông nữa. Đó là những cái thông điệp mà dân Israel đang muốn đến gặp Môi-se là người lãnh đạo của mình. Tôi muốn thánh chúng ta dừng tại đây chút xíu. Nếu chúng ta hình dung cái bối cảnh của phiên tòa và dân Israel đang đến với Môi-se, đến với Chúa của mình, và chúng ta dường như đang rất nghiêm khắc với dân Israel trong cái bối cảnh này, phải không? Có nào chúng ta nhìn lại và suy nghĩ về điều đó một chút, và hãy nhìn lại chính đời sống của mình.
Có những lúc nào trong những hoàn cảnh khó khăn, có những lúc nào xảy ra những sự hạn hán trong đời sống của mình, hay sự hạn hán trong đời sống tâm linh của chúng ta. Và chúng ta cảm thấy rằng dường như, Chúa ơi, Ngài đang bỏ rơi con. Chúa ơi, Ngài không còn giữ lời hứa với con. Chúng ta đến với người lãnh đạo của mình, dường như không còn đang dẫn dắt mình, dường như đang không còn giữ lời hứa với mình. Và rồi chúng ta làm gì? Có khi nào quay ra như dân Israel khi xưa, trách móc Chúa, quay qua với đầy tớ của Ngài, trách móc người lãnh đạo của mình? Có thể nó hoàn toàn không phải như vậy, nhưng đâu đó có thể nó phản ánh tình trạng của chúng ta ngày hôm nay. Buộc tội Chúa của mình, buộc tội người lãnh đạo của mình. Và có thể như dân Israel, và đó là luận tội của phòng xử án ở tại sa mạc Sinai với dân Israel, Môi-se và Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy là luận tội phiên tòa, thứ nhất là luận tội phải đưa ra, không? Thì tiếp theo là gì? Là tranh luận đã đưa ra. Tiếp theo là gì? Phải có một sự phán quyết. Tại vì không thể nào đưa ra rồi sẽ nói ai là người có tội. Phải có một cái sự phán quyết. Và phán quyết đó như thế nào? Khi xin đi tiếp cùng tôi qua câu số 5. Chúng ta cùng đọc với nhau, với tôi trong câu số 5, Xuất Ký Thư Ký đoạn 17. Chép như vậy: Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se, hãy cầm cây gậy của ngươi đã đặt dưới sông, dẫn theo những trưởng lão, rồi đi trước mặt dân sự. Nếu chúng ta đọc qua câu này, chúng ta thấy đâu có điều gì, phải không? Nói về sự phán quyết, có nghĩa là phán quyết nghĩa là ai đúng, ai sai, ai có tội, ai không có tội. Nhưng mà có hai điểm tôi muốn chúng ta để ý ngay chỗ này. Tôi có để cái chữ màu vàng để chúng ta lưu ý. Trước hết, khi Chúa nói với Môi-se đó là đi trước mặt dân sự đó, có nghĩa rằng cái bản án là đúng, cái lời luận tội đưa ra là đúng. Nhưng khoan nói là ai có tội nha, chỉ là cái lời luận tội đưa ra là đúng. Có một sự phá vỡ cái hợp đồng hay cái giao ước gì ở đây, và cái tội đã bị kết, đã được quy kết. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Cái điều chúng ta được biết là bởi vì Môi-se đi lên với cái cây gậy của mình ở trong tay. Chúa nói không phải ông đi không, mà ông đi với cái cây gậy của mình. Và khi Môi-se đi lên với cái gậy của mình, dân Israel bắt đầu nhận ra cái tình huống nghiêm trọng của vấn đề tại đây. Cái phiên tòa bắt đầu trở nên nóng hơn, căng thẳng hơn tại chỗ này khi họ thấy Môi-se đi ra và cầm cái gậy của mình. Tại vì sao? Trước khi ra khỏi Ai Cập, thì chúng ta nhớ có 10 tai vạ, phải không? Một trong 10 tai vạ đó, chúng ta nhớ có một lần Môi-se ông dùng cái cây gậy. Và ông làm cái gì? Ôn lại Kinh Thánh chút xíu. Dạ. Đập xuống sông ở đâu? Nhiều sông lắm, đừng nói sông Trọt nha. Dạ. Dạ, sông Niêu. Dạ, ở Ai Cập. Và khi đập xuống thì chuyện gì xảy ra? Dạ. Huyết, dạ, chứ không phải siro đâu. Đập ra huyết. Để nói điều gì? Cái gậy thẩm quyền mà Chúa trao cho Môi-se. Và khi đập xuống sông nước Ai Cập đó thành máu đó, Môi-se, Chúa đang nói về một cuộc phán xét. Dòng sông Ai Cập biến thành máu để phán xét các vị thần của Ai Cập và sự bất tuân của Ai Cập khi chống đối không cho dân của Ngài ra khỏi Ai Cập để đi về đất hứa. Và đó là thẩm quyền mà Chúa ban cho Môi-se để phán xét những vị thần của Ai Cập. Và giờ đây, khi dân chúng thấy Môi-se đi lên với cây gậy ở trong tay của mình đó, cây gậy mà Đức Chúa Trời ban cho đó, ông không phải là một tội phạm nữa, mà ông đang là một quan tòa để phán xét. Cây gậy sử dụng một lần nữa để mang lại công lý trong phiên tòa này. Cây gậy của Môi-se thể hiện cái quyền lực và cái quy quyền duy nhất mà Chúa ban cho ông. Nó tượng trưng cho sự phán xét của chính Đức Chúa Trời đang ban trao cho Môi-se là đầy tớ của Ngài. Đức Chúa Trời là công bình, Đức Chúa Trời là đấng phán xét toàn thế gian. Dân Israel đã kiện Ngài. Đức Chúa Trời đã đấng phán xét, vụ án này sẽ được xét xử và cần phải thi hành. Điều kế tiếp chúng ta lưu ý tại đây, yếu tố kế tiếp chứng tỏ cái phòng xử án hay là cái quan cái bối cảnh pháp lý nghiêm trọng tại đây đó, là dân Israel, Môi-se, Kinh Thánh nói là Môi-se đi lên với ai? Đi lên với những trưởng lão Israel. Khi dân Israel thấy điều này, đặt họ vào trong một cái tình cảnh nghiêm trọng hơn. Họ nhận thức ra được vấn đề. Môi-se đi cùng với những trưởng lão. Tại sao điều này lại quan trọng? Tôi nói tại sao lại quan trọng? Vì những trưởng lão này sẽ thực hiện chức năng phán quyết của mình. Họ là người tạo nên cái nhân chứng trong cái phiên tòa này. Và cái sự hiện diện của họ cần thiết về cái hình thức pháp lý của cái tình huống ở tại đây, mà chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Cho nên khi chúng ta thấy cái khung cảnh mà Môi-se đi lên với cái gậy của mình, những vị trưởng lão đi cùng với Môi-se, chúng ta thấy một bầu không khí bắt đầu nghiêm trọng, bắt đầu căng thẳng, và chúng ta cảm giác dường như không khung cảnh hoàn toàn nín lặng, một sự dày đặc bao trùm, một sự căng thẳng, mọi người đang chờ đợi, tại vì phải có một sự phán quyết, phải phán quyết ai có tội. Không thể nào lời luận tội đưa ra mà chấm dứt tại đây được. Và mọi người đang dường như bắt đầu nín thở để chờ đợi. Quý vị cứ thở nha, đừng nín thở nha. Cứ thở để coi Chúa sẽ luận tội như thế nào. Và chúng ta có thể cảm thấy hình dung cái khung cảnh tại đây. Môi-se đang cầm cây gậy ở trong tay. Những trưởng lão đang đứng ở vị trí của người làm chứng để phán quyết. Và sự căng thẳng, sự khó chịu bắt đầu xảy ra trong phòng xử án đó. Và câu hỏi chúng ta đặt ra, ai là người có tội? Bên nào là bên có tội? Có phải Môi-se, vì dân sự đã cào nhào với Môi-se, cho nên ông là người có tội? Có phải Chúa không? Vì dân Israel đã thách thức sự thành tín của Chúa, cho nên Ngài trong vị trí của bị đơn. Chúng ta đặt lại, chúng ta suy nghĩ là Môi-se hay trong trường hợp này Đức Chúa Trời đó có phải là những con người bất trung hay không? Muốn hiểu được việc này, chúng ta tạm ngưng tại đây và đi ngược về chút xíu nữa những khúc Kinh Thánh 16, 15, 14, 13. Tới cái chỗ mà dân Israel trong cái đêm đó, tất cả con trai đầu lòng của Ai Cập bị chết đó, chuyện gì xảy ra? Pharaoh nói rằng các ngươi hãy nhanh ra khỏi xứ Ai Cập giùm ta. Và cả một đoàn người, cả triệu dân Israel đó rùng ra khỏi xứ Ai Cập. Và có một cái sự kiện xảy ra mà họ vẫn khắc ghi cho đến đời con, đời cháu họ cần khắc ghi đó. Và cho đến chúng ta đọc qua Giô-suê đó, mà Môi-se, Chúa vẫn kêu Giô-suê nhắc lại cho dân sự nhớ. Đó là câu chuyện biển đỏ rẽ ra và dân Israel đi như đi trên đất khô. Họ kinh nghiệm lòng thương xót, sự thành tín, sự chăm nhìn, sự bảo vệ, sự nuôi nấng, sự giải thoát của Đức Chúa Trời dành cho chính dân Israel. Và chính mắt họ, chính lỗ tai họ, chính cảm xúc của họ nhìn thấy những quân lính Ai Cập Pharaoh đó bị nước che phủ lại. Họ nhìn thấy sự thất bại của những người lính Ai Cập đó. Họ nhìn thấy nước đã giết chết những người lính Ai Cập đó. Họ chứng kiến sự chiến thắng mà Đức Chúa Trời dành cho họ tại ngay biển đỏ đó. Họ nhìn thấy bằng mắt của mình, họ nghe bằng tai của mình, họ cảm nhận bằng tấm lòng của mình. Và rồi gì nữa? Nếu chúng ta kết thúc tại đó, chúng ta sẽ không chứng kiến một Đức Chúa Trời thành tín với dân Israel, phải không? Họ đi vào trong đồng vắng, chúng ta lui lại vài chương đó. Sự kiện nước đắng, không có nước, Chúa làm cho nước đắng từ nước ngọt, họ uống đã khát cho họ. Rồi khi họ đói thì sao? Chúa ơi, con đói quá. Chúa làm gì? Mana từ trời rơi xuống. Chúa ơi, con nhớ thịt ở tại Ai Cập. Chúa làm gì? Chúa ban cho họ chim cút để ăn. Tất cả nó nói lên điều gì? Ngài là đấng thành tín, Ngài là đấng nuôi dưỡng họ. Nhưng mà chỉ đến ngay thời điểm này, chúng ta đọc vào Xuất Ai Cập ký đoạn 17 này, chỉ một việc bắt đầu khó khăn xảy đến đó, chỉ một việc chi tiết nhỏ xảy ra đó, bắt đầu họ nghi ngờ Chúa. Họ nói rằng Chúa đã phá vỡ cái hợp đồng của họ, Chúa đã không còn thành tín với họ. Chúa nói với Môi-se rằng: ông ơi, chúng tôi không còn tin tưởng ông nữa, ông đã phá vỡ cái lời giao ước, phá vỡ cái hợp đồng rồi. Chỉ một sự kiện này xảy ra, họ xóa bỏ tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của họ. Sa mạc. Sa mạc là nơi vô cùng nóng, khô hạn, khó khăn, khô cằn. Như tôi nói lúc nãy, dễ làm cho con người da dẻ trở nên héo hon đi, môi nứt đi, cơ thể mệt mỏi đi. Nhưng cái đó nó không bằng cái bên trong tấm lòng khô hạn của họ đối với Đức Chúa Trời của mình. Chỉ một điều xảy ra đó, tấm lòng họ trở nên quay lưng lại với Chúa, chai cứng lại với Ngài, và trở nên trách móc Chúa. Và chính Jeremy đã nói rằng là tấm lòng là gian dối trên hết mọi sự. Ai có thể biết được điều đó? Đôi khi trên đường trình theo Chúa, tấm lòng của chúng ta rất dễ bị dao động. Đôi khi chúng ta rất nhanh để quay lưng với bao nhiêu sự thành tín, bao nhiêu ơn phước, bao nhiêu sự chu cấp, bao nhiêu sự che chở, bao nhiêu sự nuôi dưỡng mà Chúa dành cho đời sống của mình. Và rồi chúng ta thấy ngay cái thời điểm này, khi mà cái gậy được đưa ra, khi mà chứng nhân đã được đứng lên là những trưởng lão của Israel, cái tình tiết của bối cảnh ngay phiên tòa này nó thật là trớ trêu. Chúng ta cảm thấy bắt đầu nó xoay chuyển cục diện của tình thế. Đức dân Israel vừa chứng kiến tất cả những việc mà Chúa làm đó, nhưng tới ngay thời điểm này họ không tin rằng Chúa có thể ban phước cho họ nước tiếp tục để họ uống khi mà họ khát. Họ thấy rằng chính họ, chứ không phải là Chúa hay không phải là Môi-se đó, mới là bị đơn trong phòng xét xử tại nơi sa mạc này. Rõ ràng họ mới là người đứng vào chỗ bị đơn có tội. Ngay từ cái thời điểm rắc rối xảy ra tại đây, họ đã bắt đầu quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Và chính họ mới là phản bội cái mối quan hệ với người lãnh đạo, với Chúa và người lãnh đạo của mình, bằng cách đưa Chúa và Môi-se muốn kiện tụng họ, muốn kiện tụng Ngài và Môi-se. Tôi muốn dừng tại đây chút xíu để chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Bao nhiêu lần trên hành trình bước đi với Chúa, chúng ta bất tin, bất tín với Ngài. Bao nhiêu lần chúng ta muốn quay lưng lại với Ngài. Bao nhiêu lần trên linh trình bước đi với Chúa, Chúa ơi, con không còn muốn cầu nguyện nữa. Chúa ơi, con không còn có một tấm lòng ao ước để thờ phượng Ngài nữa. Chúa ơi, con không còn được tấm lòng thôi thúc nóng cháy để học lời Chúa nữa. Chúa ơi, con không còn sự cảm động để con dâng hiến cho nhà Chúa nữa. Chúa ơi, môi miệng con trở nên cứng ngắc, không muốn nói về Chúa nữa. Chúa ơi, tay chân con trở nên nặng nề, không muốn góp phần vào công việc nhà Chúa nữa. Bởi vì sao? Bởi vì những điều xảy ra, con nghĩ rằng Chúa đã không còn trung tín với con, Chúa đã không thành tín với con, Ngài không ở với con, Ngài không giữ giao ước của Ngài với con nữa. Có thể có không? Điều đó xảy ra không? Như vậy chúng ta thấy một lời luận tội về sự bất tín, không thành tín đã được đưa ra. Là phán quyết rằng có tội đã được đưa ra, và sẵn sàng, và rõ ràng chúng ta thấy cái tình tiết chỗ này nó rất éo le, phải không? từ cái chỗ là dân Israel đưa Môi-se và Chúa ra kiện tụng, Môi-se và dân Israel và Đức Chúa Trời đang đứng ở chỗ bị đơn. Bây giờ tình huống quán chuyển trở ngược lại, dân Israel đứng vào cái chỗ bị đơn. Và chúng ta nghĩ lúc này dân Israel suy nghĩ gì? Còn muốn nói nữa không? Thôi giải tán đi về. Chúa ơi xóa, chuyện này không có nha, xóa, bỏ, bỏ, coi như là xong. Thôi quên đi. Nhưng chúng ta để ý tại đây, lời luận tội đã được đưa ra, sự phán quyết đã thực hiện. Điều kế tiếp đó là bản án phải được thi hành. Bản án phải được thi hành. Nhưng dừng lại với tôi chút xíu chỗ này. Nếu bản án được thi hành, đó là lý do tôi nói lúc nãy tại sao dân Israel, Môi-se nói rằng thiếu điều họ muốn làm cái gì? Ném đá, có nghĩa là giết cho chết. Bây giờ ai đứng vào chỗ bị tội? Dạ? Dân Israel. Và những gì họ muốn làm với Môi-se đó là làm cái gì? Ném đá cho chết. Vậy bây giờ cái tội mà họ phải lãnh đó là bản án đó là chết. Ồ, chúng ta đọc tới đây thì sao? Nếu chúng ta nghĩ dân Israel như thế nào? Cái điều đó chúng ta suy nghĩ hơn. Như vậy còn dân Israel như thế nào? Cái lời hứa mà Chúa nói rằng họ sẽ sinh sôi nảy nở như sao trên trời, như cát bãi biển đó, như thế nào nếu Chúa tuyệt diệt họ và họ đứng vào chỗ tội chết tại đây? Còn lời hứa mà Đấng Mê-si ra từ dòng dõi của Abraham đó sẽ như thế nào nếu như dân Israel đứng vào chỗ tội chết và họ phải và chịu hình phạt là tội chết? Nếu Ngài tuyệt diệt dân Israel thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chúa có một cái kế hoạch khác không? Ngài có một cái plan B hay không? Ngài sẽ chọn người Jebusit hay là người Hittit hay là Amorit để lập nên một cái tuyển dân khác hay không? Chỗ này công bình cần phải thực thi và bản án cần phải được thi hành. Nhưng tới ngay chỗ này chúng ta sẽ thấy đây là đỉnh điểm và là cao trào của phiên xử án tại sa mạc Sinai. Tảng đá tại Massa và Meriba mà chúng ta vừa đọc trong Thi Thiên đó chính là chiến thắng về ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc tiếp theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Môi-se nâng cây gậy phán xét lên. Chúng ta đọc tiếp coi điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta đọc tiếp câu số 6. Điều gì sẽ xảy ra kế tiếp tại đây? Này, ta đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb kia. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Israel. Ô, nếu mình đọc tới đây thì easy, dễ dàng. Đập một cái, có nước, uống. Mình nghĩ tới chỗ này dân Israel thích không? Ồ, uống nước xong về khỏe, coi như là không ai có tội hết, xong xóa nha. Coi như chuyện này là mình xóa hồi nãy mà lỡ buộc tội Chúa hay lỡ buộc tội Môi-se là coi như là quên đi. Không thực hiện nữa, có nước uống xong khỏe, thoải mái đi về đã khác hết. Nhưng không, nó không xảy ra với một phiên tòa. Cái bản án, cái phán quyết đã được đưa ra, cái bản án phải được thi hành. Và đây là điều kinh ngạc cho tất cả mọi người chúng ta về cách Đức Chúa Trời đối đãi với dân của Ngài và cách Đức Chúa Trời đối đãi với tôi, với cụ, quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời bảo tôi tớ của Ngài là hãy đập vào tảng đá. Nhưng mà có hai cái chữ dường như chúng ta, nó xuất hiện mà nó không có quan trọng lắm. Có hai cái giới từ mà nó tạo nên một cái sự khác biệt hoàn toàn về cái mạch văn này hay câu văn này. Đó là việc Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ đứng trước Môi-se và Ngài sẽ đứng trên hoặc bên trên cái tảng đá. Chúng ta thấy trước và trên. Hai cái giới từ này nó chuyển tải một cái điều tuyệt vời về Đức Chúa Trời mà chúng ta cùng nhìn thấy với nhau. Trước tiên Chúa đứng trước. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái tuyên bố vô cùng kinh ngạc về Đức Chúa Trời chúng ta. Xuyên suốt Kinh Thánh đó, chỉ có con người đứng trước mặt Chúa, chứ không phải Đức Chúa Trời đứng trước mặt con người. Hơn nữa, trong cái phòng xét xử đó, thì tội phạm sẽ đứng trước cái thẩm phán. Trong phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 19 câu 16 17 nói như vậy: nếu có một người làm chứng gian đứng ra cáo tội một người khác, cả hai bên nguyên cáo và bị cáo phải lên thờ phượng Chúa và đứng trước các thầy tế lễ và thẩm phán đương nhiệm. Phục truyền đoạn 17 câu 8: nếu có vụ kiện nào quá khó xử ở địa phương của anh chị em và anh chị em không thể quyết định được, không biết ai là kẻ gây nên án, không biết ai là kẻ đáng thắng trong cuộc tranh chấp, không biết ai là kẻ đã thương, thì anh chị em hãy mau đi lên nơi Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ chọn. Có nghĩa là đứng trước Chúa, không có việc chỉ có tội phạm Đức Chúa thẩm phán, mà chỉ có việc con người đứng trước Đức Chúa Trời, chứ không có việc Đức Chúa Trời đứng trước con người. Nhưng trong cái phiên tòa đáng kinh ngạc chỗ này, tới cái bản án thi hành đó, Đức Chúa Trời Ngài muốn nói rằng Ngài sẽ thay thế cho bị cáo, sẽ đứng trước họ với tư cách là tội phạm và đang chờ đợi ban thẩm phán xét xử. Chúng ta hình dung chỗ này: thay vì dân Israel phải đứng trước mặt Chúa để chịu án phạt, thì Chúa nói rằng ta sẽ đứng trước, có nghĩa rằng Ngài đứng vào trong vị thế của tội phạm để nhận lấy cái án phạt của dân Israel. Cái thứ hai, Chúa nói rằng việc Đức Chúa đặt mình trên tảng đá có nghĩa là gì? Trong nguyên ngữ Hy Lạp nó từ ao, trong cái tiếng đó có nghĩa là đứng trước hay đứng bên cạnh. Tiếng Việt thì dịch rõ hơn, nhưng mà có một số bản dịch không có xác cái chỗ này, có nghĩa là Ngài, cái tảng đá đây, hình dung là Chúa nói là Ngài đứng trên cái tảng đá đó. Trong cái ý nghĩa, Chúa nói rằng Ngài đang đồng nhất, chính Ngài là cái vần đá đó. Cho nên khi chúng ta hát những thánh ca trong một thánh ca ngợi Chúa là cái vần đá đó, chúng ta biết chắc là nền tảng vững chắc của chúng ta, một nền tảng không bao giờ lay chuyển đó. Chúa gọi Ngài là đá, và Ngài đang đồng nhất hóa chính Ngài với tảng đá mà Chúa nói Ngài đang đứng trên đó. Bởi vì sao? Trong những đoạn kinh thánh khác, Chúa đề cập đến Ngài gọi Ngài là đá. Thí dụ như trong phục truyền Lệ Ký đoạn 32 câu 15 phần B, tôi đọc như vậy: anh chị em lìa bỏ ngay Chúa là đấng dựng nên mình, khinh dễ Ngài là vần đá cứu rỗi. Phục truyền 32 câu 18: ngươi không kể đến hòn đá xanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. Thi Thiên 78 câu 35: chúng nó bèn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là hòn đá của mình, Đức Chúa Trời chí cao là đấng cứu chuộc mình. Thi Thiên 95 câu 1: hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Như vậy có một chủ đề xuất hiện xoay quanh những câu kinh thánh này, cho thấy rằng vần đá mang hàm ý về sự cứu rỗi. Chúng ta có thể ca ngợi Đức Chúa Trời là một vần đá, một nền tảng vững chắc không bao giờ lay chuyển trong những lúc khó khăn. Và tại đây, ý nghĩa vần đá mang hàm ý một đấng sáng tạo, một đấng cứu thế, một đấng cứu chuộc. Israel đưa Đức Chúa Trời ra xét xử vì họ nghĩ rằng Chúa đã vi phạm cái giao ước của Ngài đối với họ và đối với tổ phụ của họ. Đức Chúa Trời chọn lấy đứng ở vị trí của bị cáo và hình phạt của bản án được đưa ra. Chúa nói rằng Ngài sẽ chịu hình phạt. Vậy thì Chúa có tội không? Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có tội. Chính con người hay dân Israel có tội, nhưng Ngài gánh chịu sự phán xét đó. Ai phá vỡ giao ước? Israel làm, nhưng Đức Chúa Trời sẵn lòng quyết định chịu hình phạt mà dân Israel đã làm. Và rõ ràng trong cuộc nổi loạn này, hay trong cuộc kiện cáo này, họ đã từ chối tin cậy sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Đức Chúa Trời là thẩm phán, Ngài chấp nhận chịu lấy sự phán xét. Ngài chấp nhận nhận cái đòn roi mà sự nổi loạn của dân sự nó đáng phải chịu lấy. Luật pháp phải được thực thi. Nếu dân sự của Đức Chúa Trời được tha, thì Ngài phải chịu hình phạt của họ. Và để những lời hứa của Đức Chúa Trời được tiếp tục đó, thì chính Ngài phải nhận sự buộc tội, phán quyết và hình phạt đó. Và chúng ta thấy chỗ này, Kinh Thánh rằng Môi-se nâng cây gậy phán xét lên và đánh vào tảng đá, mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đứng trên đó và Ngài đang đồng nhất hóa với tảng đá đó. Chúng ta thấy hình ảnh đánh vào tảng đá. Nếu chúng ta mở trong Ê-sai, Ê-sai nói gì? nhờ lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Chúa đang nói điều gì ở đây? Không phải là lành bệnh ở đây là cảm sổ mũi nhức đầu rồi nha. Đừng tới đây cái đọc cái Kinh Thánh này ra rồi hết sổ mũi nhức đầu cảm, dạ không có. Cái tâm bệnh của con người ở đây, Chúa đang nói với hình ảnh mà dân Israel đang bất tín với Chúa, muốn quay lưng lại với Ngài, muốn quên Ngài. Và Chúa đang nói Ngài đứng trên tảng đá để nhận cái hình phạt mà Môi-se đang đánh vào trong tảng đá đó, hình phạt của những đòn roi mà Chúa muốn nói Ngài đang nhận lãnh vì bất tín của dân Israel. Và kết quả là gì? Do việc đập vào tảng đá đó, Kinh Thánh nói rằng nước chảy ra. Chúng ta nghĩ rằng đây chỉ là nước, nước làm mát, chúng ta uống vào mát. Nhưng mà chúng ta thấy nước này chảy ra để duy trì cái sự sống cho dân Israel. Bởi nước này chảy ra để minh chứng rằng họ thoát khỏi sự phán xét của Chúa để tiếp tục bước đi vào trong vùng đất hứa. Nước này không chỉ thỏa mãn nơi miệng để họ đã khát mà thôi, nhưng nước này làm sống động tâm hồn của họ trở lại. Đối với tảng đá Massa, nó không phải là một cái tảng đá cũ kỹ nằm ở trong sa mạc, nhưng nó chính là cái vần đá muôn đời. Và khi Phaolô viết về dân Israel trong Cô Tô Nhất đoạn 10 câu 4 đó, ông nói rằng họ đã uống một thứ uống thiêng liêng theo mình, đá ấy tức là Đấng Christ. Và rõ ràng chúng ta thấy tại đây, tảng đá ở Massa, tảng đá Meriba, đó là hình ảnh về Chúa Giê-xu. Mà trong câu chuyện xuất Diếp Tu Ký đoạn 17, giống như chúng ta hình dung một cái bộ phim chiếu trước, mà cái bộ phim đó nó được đầy đủ, nó được trọn vẹn bằng cách Đức Chúa Trời bày tỏ qua chính con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-xu. Điều đó dành cho những con người yếu đuối, bất toàn, ma quên như dân Israel ngày xưa, nhưng cũng dành cho những con người yếu đuối, mỏng manh như tôi, ủy cụ quý ông bà anh chị em. Những con người có thể nhiều khi ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, vật lộn trong cuộc đời của mình khi thấy những khó khăn xảy ra và cần một giải pháp để thoát ra khỏi những điều đó. Và khi những điều tồi tệ dường như xảy ra trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đó, Chúa đang kêu gọi chúng ta nhớ đến vần đá này, vần đá muôn đời. Người đã bị đánh vì chúng ta, người đã đòn roi vì chúng ta, người đã bị đập vì chúng ta. Và để dòng nước chảy ra đó, chúng ta uống được gì? Nếu chúng ta mở trong Khải Huyền đoạn 22 đó, thì đó chính là dòng sông lớn của sự sống chảy ra từ ngai vàng của Ngài dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đó là cách Đức Chúa Trời làm qua Ngài, qua chính con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-xu. Cách đây vài tuần, chúng ta vừa kỷ niệm Chúa chịu thương khó, phải không? Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Và Kinh Thánh nói rằng giáo đâm vào sườn Ngài. Chúng ta nhớ là khi giáo đâm vào sườn Ngài có điều gì tuôn đổ ra? Kinh Thánh là có hai cái, đó là máu và nước. Chúng ta nghĩ đây là một sự tình cờ, trùng hợp, ngẫu nhiên xảy ra không? Không, hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên. Đây chính là cái thông điệp mà Chúa muốn dành cho mỗi người chúng ta, dành cho những con người đang khao khát, dành cho những con người đang trải qua những cuộc sống khô cằn trong đời sống tâm linh của mình, những người đang rơi vào trong những cái hoàn cảnh giữa những cái sa mạc tâm linh mà dân Israel khi xưa đang rơi vào đó, để nhìn lên thập tự giá của Đấng Christ. Và khi chúng ta nhìn lên thập tự giá đó, chúng ta sẽ thấy một Đấng cứu rỗi yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã nhận lấy cây gậy của sự phán xét vì sự phản nghịch và khước từ của mỗi người chúng ta. Chúng ta nhìn thấy Chúa của mình, chúng ta nhìn thấy Đấng đã sống lại để chúng ta được sống và chúng ta được một đời sống sung mãn. Dường như phiên tòa ở tại sa mạc khép lại, phải không? Lời luận tội đưa ra là gì? Dân Israel đứng lên để buộc tội Môi-se và Đức Chúa Trời. Là phán quyết là gì? Đức Chúa Trời phán Môi-se cầm cái gậy của sự phán quyết thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho ông, cùng với những trưởng lão là những người làm chứng, để nói với dân Israel rằng họ mới chính là những người bất tín bất trung với Ngài, và tình thế hoán chuyển họ chính là người bị tội. Và thực hiện án thi là gì? Chúa Giêsu sẵn sàng, Đức Chúa Trời sẵn sàng trong cái hình ảnh đứng vào vị trí của họ, nơi vần đá muôn đời đó, để nhận lấy án phạt cho họ. Và câu chuyện đó chuyển tải đầy đủ trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng đã gánh lấy tất cả mọi tội lỗi vì tôi, vì quý ông bà anh chị em. Thưa Thánh, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là cách mà Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với không để sẵn sàng không tiếc con độc sanh của mình là Chúa Giêsu, nhưng ban con ấy cho chúng ta để chúng ta không bao giờ khác nữa. Ngài ở giữa chúng ta. Ngài không chỉ ở giữa chúng ta mà Ngài đã trở nên giống như chúng ta trong sự vinh quang khi Ngài nhập thể để chịu lấy hình phạt trên thập tự giá cho tội lỗi của tấm lòng chai đá, tấm lòng phản nghịch của chúng ta đối với Ngài. Và thưa Hội Thánh, trong thời giờ buổi sáng hôm nay, có ai cảm thấy mình đang khô hạn trong đời sống tâm linh không? Có ai cảm thấy mình đang rắc rối trên hành trình bước đi với Chúa không? Hãy hướng mắt về Chúa, là vần đá muôn đời, vần đá của mọi thời đại. Ngài chính là tác giả và Ngài chính là đấng hoàn thiện đức tin của tất cả mọi người chúng ta. Hãy nhìn chăm xem Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin. Trình đến với tôi trong sự cầu nguyện. Chúa giấu chúng con ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì câu chuyện nơi phòng xử án năm xưa ở tại sa mạc khô hạn kia, đôi khi cũng chính là mỗi người chúng con đứng trong căn phòng của tòa án đó. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu Ngài đã làm tất cả mọi sự vì chúng con, để chúng con không còn khác trong đời sống tâm linh của mình nữa. Chúng con không còn những bối rối, hoang mang, lo lắng về sự thành tín của Ngài trên đời sống của chúng con nữa. Cảm ơn Chúa vì có Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết ngước nhìn Ngài là cội rễ cuối cùng của đức tin, là vần đá của mọi thời đại, vần đá muôn đời. Trong Ngài chúng con có sự sống và sự sống sung mãn luôn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.